Ngoài ra một cái kém nữa là tật đố ghen, ghen tị. Nặng cái chuyện đó lắm. Lẹo tẹo là rầm rì tối ngày thôi, mà nói hoài thôi, xin lỗi cấp mấy, sám hối cấp mấy, rồi cũng nhắc tới nhắc lui hoài thôi, khiến cho gia đình cứ đổ vỡ. Con cô đó điện thoại: chồng con lạy con, sám hối con rồi mà sao con cứ nhắc, con nói hoài. Ảnh nói thà là ly dị đi, đừng có nhắc nữa, mà sao con cứ nhắc hoài. Nó là như vậy đó. Rồi Dĩ Hương có nghe cái băng của Dĩ Hương nói về cái vai trò người Phật tử trong giai đoạn hiện đại đó. À, cổ có thể cô cúng dường bố thí dữ lắm mà tha thứ cho chồng cô không chịu tha thứ. Vì cái chuyện đó, nó như vậy đó. Vì người nữ của mình chấp lắm, không xả. Nặng về ngã ái, ngã chấp, cho nên gọi là si mê. Từ ngã ái, ngã chấp mà có ra các thứ ích kỷ tật, tật đố. Cho nên người nữ khó lãnh đạo, dù cũng có giỏi. Nhưng mà số giỏi đó chỉ đếm trên bàn tay. Ngay cả ma vương cũng là nam. Chứ chưa có nghe ma vương là nữ, nữ vương, nữ ma vương. Ở đây bác sĩ, kỹ sư cũng có nữ, nhưng mà nữ giỏi thì ít lắm. Ma nhiều, nhưng ma vương thì chỉ, ma thì nhiều, nhưng ma vương thì không có nữ. Nghĩa là người nữ á, thống lãnh á, thì vì không có đủ sức quản lý, không có một cái tầm rộng, mà về tình nhiều hơn là về trí. Và cái tâm hẹp hòi cho nên khó thống lãnh được, ngay cả khó thống lãnh được. Rồi, nghiệp lực trói buộc, cho nên mình mới là bị cái gốc ngu si. Chúng ta trước hết phải thấy cái thân của mình là cái không có thật, nó bị đánh lừa. Cho nên mình vơ cái đất nước gió lửa này mình làm thân của mình. Rồi từ cái ngu mê này, cái gốc ngu mê này, tham thân mình rồi, đã ngu rồi, thêm chuyện nữa. Này Phật phân tách về cái dâm dục của mình đây, về cái ái nhiễm của mình đây. Tham thân mình là cái u mê rồi, mà nãy nói đó, thích có thân cái u mê rồi, thêm chuyện nữa, tham gì nữa? Tham cái thân của cái người khác phái, hoặc là đồng phái, có đồng tình lấy nhau, phải không nào? Engage, phải không nào? À, phải không? Tức là đã tham thân mình là một cái mê rồi, mà rinh thêm một cái thân về để thương nữa, thành ra là hai cái mê. Hoặc là người đó là đồng tính, hoặc là người khác, khác tính. Đó, cho nên Phật nói là mê. Thành ra nó cứ tiếp tục mà nó truyền giống, và nó truyền giống, giống nồi xanh con đẻ, cái yêu thương xanh sôi nảy nở không? Không ngớt. Cho nên khởi lên cái sự ham, ham thích. Các tổ nói rồi, nếu mà thế gian này có hai cái tình dục, thì khắp cầm trời này khó có người tu. Nếu vướng mắc vào cái mê này á, thì khó mà nói chuyện thành vô thượng bồ đề. Nếu mình còn lòng ái nhiễm, còn lòng vướng mắc. Đây là cái số 1, Đức Phật nhắc. Thân chẳng những không làm, nghe nãy nói không, thân không làm, tâm cũng không nghĩ, mà ngay đến cái chuyện mà tơ tưởng để dứt nó cũng không có nữa. Chứ mà còn tơ tưởng hay còn nghĩ dứt thì nó giống như là cái con nhện, mấy bác biết nó nhã tầm đó, thì tự nó vướng ở trong đó, nó vướng chỗ này, nó giống như con ong nó bị vướng. Thành ra tự ràng buộc mình ở trong ngục tù mà thôi. Người đem tâm này mà tơ tưởng đến những việc này như nấu cát mà mong thành cơm, không bao giờ thành được. Nó giống như mê, giống như sáng và tỏ, sáng và tối. Hễ có tối thì không có, có sáng, mà có sáng thì không có, có tối. Cho nên chúng ta phải biết chuyện. Này, qua giới thứ hai, xin mời một vị đọc. Hurry up. Bắt sát, bốn giới này cũng rất hay, trang 65. Rồi.
A Nan, lại chúng sanh lục đạo trong thế giới, nếu tâm chẳng sát hại thì chẳng theo dòng sanh tử tương tục. Người tu chánh định cốt để ra khỏi trần lao, nếu tâm sát hại chẳng trừ thì chẳng thể ra khỏi. Dẫu có nhiều trí thiền định hiện tiền mà chẳng dứt sát hại, ắt phải lạc vào đạo quỷ thần. Hàng trên thành đại lực quỷ, hàng giữa thành phi hành già xoa và các loài quỷ sói, hàng dưới thành địa hành la sát. Các loài quỷ thần kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi từ xưng đã thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ trong đời mạt pháp, loài quỷ thần này sôi nổi trên thế gian, từ nói ăn thịt cũng được đạo bồ đề. A Nan, sở dĩ ta tạm cho hàng tỳ kheo ăn ngũ tình nhục, việc này đều do thần lực của ta hóa thành, vốn chẳng có sinh mạng. Vì xứ Đạt Bà La Môn đất đai phần nhiều ẩm ướt, lại thêm cát đá rau cỏ chẳng sanh, nên ta dùng sức đại bi tạm thời hóa ra, giả danh là thịt, cho các ngươi được ăn. Nhưng tiếc thay, Sau khi Như Lai
diệt độ, người mang tên Phật tử lại ăn thịt chúng sanh. Rồi tiếp.
Các ngươi nên biết, những người ăn thịt dù được khai ngộ tựa như Tam Ma Địa, nhưng đều là giống La Sát. Khi hết phước báu, ắt phải chìm đắm trong biển khổ, chẳng phải đệ tử Phật. Những người như thế giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau không thôi, làm sao được ra khỏi luân hồi? Ngươi dạy người đời tu Tam Ma Địa phải dứt trừ sát sanh, ấy là lời dạy rõ ràng trong sạch, gọi là nghĩa quyết định thứ hai của chư Phật. A Nan, nếu chẳng dứt sát hại mà tu thiền định, cũng như có người tự bịt lỗ tai lớn tiếng kêu to mà mong người khác chẳng nghe, bọn này gọi là muốn giấu mà càng lộ. Hàng tỳ kheo trong sạch và chư Bồ Tát đi trong đường tẻ, còn chẳng dẫm trên cỏ, huống là nhổ cỏ. Làm sao người có lòng đại bi lại ăn thịt chúng sanh? Nếu tỳ kheo chẳng mặc tơ lụa, chẳng mang giày dép da cừu, chẳng ăn những tô lạc đề hồ thuộc bộ phận thân thể của chúng sanh, thì tỳ kheo này nơi thế gian gọi là chân giải thoát. Khi nợ xưa trả sạch thì chẳng sanh vào tam giới. Tại sao? Vì dùng những bộ phận thân thể của chúng sanh để ăn mặc thì phải trả nợ chúng sanh. Như người ăn lúa thóc từ đất mọc thì chân chẳng lìa đất. Cũng vậy, người mà đối với thân thể của chúng sanh đều chẳng ăn chẳng mặc, ta nói người này là chân giải thoát. Như lời ta thuyết gọi là Phật thuyết, chẳng thuyết như thế tức là ma thuyết.
Ở đây nói về cái non-vegetarian đó, những người mà ăn mặn đó, cũng như vậy cuối đời mới dám nói, không có dám nói trước. Thấy không? Bây giờ Giới Hương chỉ cái phần cuối thôi. Đó, cái phần cuối này hay nè. Nếu tỳ kheo chẳng mặc tơ lụa. Giới Hương thích cái giới này, hồi đó mới đọc cái giới này. Giới Hương tâm đắc cái câu gì biết không? Cái câu, như người ăn lúa thóc từ đất mọc lên thì chân chẳng lìa đất. Giới Hương đọc hồi nhỏ, Giới Hương đọc cái, Giới Hương nói Giới Hương học bộ kinh này năm 1982, 83, năm 1983, 84, 85, 3 năm liên tục Giới Hương học kinh này. Và khi đọc đến cái chữ này, Giới Hương tâm đắc cái chuyện rằng là mình còn ăn gạo, ăn bắp, ăn lúa khoai thì cái chân của mình nó còn đi trên đất. Một công án đó. Giờ với bác sĩ gẫm lại, Phật nói đúng lắm nè. Mình chỉ không dám, không có thời gian không nói. Tỳ kheo chẳng mặc tơ lụa, phải không nè? Chẳng mang giày dép da cù, chẳng ăn những đồ tô lạc đề hồ thuộc bộ phận thân thể của chúng sanh. Bởi vì mình ăn là mình còn mắc nợ. Một cái ợ của Ngài A Nan trước một cô công chúa cũng là một cái ợ mà kiếp trước cái cô công chúa đã ợ trước mặt Ngài A Nan. Một cái ợ thôi mà cũng là một cái nhân quả. Huống chi là mình ăn thịt thân phần của chúng sanh thì mình còn phải trả cái thân phần cho chúng sanh. Hoặc là mình trả bằng cách này, hoặc là mình trả bằng cách kia. Cho nên phía sau Lăng Nghiêm có nói, hoặc là trả mình làm thân cây nấm ở trong cái vườn của ông chủ đó, khiến cho ông chủ đó ông thích ăn nấm. Ăn nấm mà ông trả hết cái nợ đó rồi thì tự nhiên nấm không mọc nữa. Những cái này là trí của Phật. Phật thấy chuyện này và phải nói cuối đời lắm Phật mới dám nói. Nghe rồi rầu rĩ. Khi nợ xưa trả sạch thì chẳng sanh vào tam giới. Tại sao? Vì dùng bộ phận thân thể của chúng sanh để ăn mặc thì phải trả nợ cho chúng sanh. Cho nên ngày xưa thầy của Giới Hương kỹ lắm, sữa tươi cũng không uống, uống sữa đậu nành. Nhưng mà rồi sữa đậu nành á, thì nó lại dính lên cái gì? Bột đậu nành tức là ngũ, ngũ cốc. Ở đây ngài nói lúa thóc đây tức là ngũ cốc đó. Văn của ngài Tâm Minh nói, hỡi mà còn ăn ngũ cốc thì cái chân á, nó không thoát khỏi cái trái đất, cái nơi mà đã sanh ra, trồng ra cái ngũ cốc này. Cho nên bây giờ quý bác thấy là cái chân của quý vị có đi ra, đi lên khỏi mặt đất được không? Thế là tại sao cõi trời người ta đi lên trên mặt đất được? Người ta bay thôi, trời là nhẹ nhàng là bay thôi, bay cõi này cõi kia. Bởi vì trời đâu có ăn bắp, ăn khoai, ăn chuối, ăn đồ như mình đâu. Cho nên không còn nợ với cái trái đất này. Cái rồi cái hồi đó Giới Hương cũng tiêu cực lắm. Giới Hương nói chứ thôi giờ ăn ngũ cốc thì còn nợ ngũ cốc đi trên cái, còn đi trên đất thì không ăn ngũ cốc nữa. Đã không ăn mặn, từ cái ăn mặn nha, đi vô chùa để ăn chay. Rồi bây giờ vô chùa được học cái này, rồi ăn chay cũng là còn nợ hay sao? Bởi vì cái này phải là thiện căn lắm mới dám nói cái này, còn không thôi nó nói làm gì mà tu mà khổ cực dữ vậy? Ai mà chịu tu? Phải không? Tu cạo đầu đã cực khổ rồi, bỏ cái đẹp đi là khổ rồi, bận áo nâu không là khổ rồi, bây giờ còn bất ăn rồi, còn không cho ăn ngũ cốc nữa, ai chịu tu. Nhưng mà nó có những người mới vô chùa, là ta nói mới vô chùa là Phật, là ở tại là Phật, là Phật là ngôn tâm á, Phật hiện tiền, mà tu lâu lâu rồi Phật thân thiện là dễ giải bớt tí xíu, từ từ dễ giải bớt xíu. Lúc đầu vô tu căng thẳng lắm, quần áo mới cũng không bằng, phải ai người lớn bận hết rồi thảy xuống thì mới bận. Vì giống như từng tâm niệm phải tu tập á, hưởng những cái gì của người khác để lại, chứ không dám đủ phước để hưởng cái mới, căng thẳng lắm. Cho nên hồi đó mới đi vô chùa tu là Phật dữ lắm, Phật nó mạnh lắm trong đây. Nó rồi ăn ngũ cốc mà cái chân còn đi đất, thế thì đừng ăn nữa. Mạnh đến nỗi như vậy. Vì ăn rõ ràng là con nợ, đừng đi mạnh nữa. Thì bác coi Phật, Phật có cái phương pháp giải quyết nè. Mà mình vì cái sinh vật, vì cái cơ thể đòi hỏi mình chưa thoát được cái chuyện này, mình phải vẫn phải dùng ngũ cốc. Nhưng mà Phật có phương pháp gì để mà không ăn ngũ cốc mà chúng ta vẫn sống được? Hay quá, tròn tràng phó tay. Hay á, trình độ của mấy bác là cao đó, có suy nghĩ đó. Quý bác ngồi thiền, quý bác đâu có ăn đâu. Ngồi thiền 5 tiếng, 49 ngày cũng không ăn. Lấy cái thiền diệt vi thực đó, quý bác đọc một cuốn kinh hay, quý bác cũng không ăn. Cho nên mình thấy các thánh á, tạm thời ăn để cho duy trì cái thân này, nhưng mà thiệt sự là các ngài đã ăn ở trong cái thuyền diệt vi thực rồi. Cho nên các ngài bỏ cái thân này thì không còn cái thân nữa. Còn mình quá, trời ơi mai luộc bắp ăn nha, ô cha mốt nấu đậu đỏ ăn nha, ăn mà mê mà hít hà mà thương suốt, thì là mình còn gặp đậu đỏ đậu đen. Là vì mình ăn mà mình mê đắm, cho nên cái chân của mình á chưa có bay lên, bay khỏi mặt đất, nặng quá mà bay không nổi. Còn cõi trời người ta có ăn cái ngũ cốc không? Không. Rõ ràng mình hiểu như vậy đó, tạm hiểu như vậy ha. Tạm cái logic của mình á, mình học từ bữa giờ tới đây mình suy nghĩ cái logic của mình như vậy. Ăn là còn nợ thôi. Cho nên hiểu được cái chỗ này rồi á, thì quý bác thấy là quý bác không bao giờ dám làm điều gian dối, dù là người đó biết hay không biết. Chứ đừng nói trời chỉ không biết đâu, cứ chôm chĩa bỏ một túi thôi. Phải không nè, vị chỉ đâu có biết đâu, chủ nhà đi vắng rồi, gà mọc đuôi tôm thôi. Phải không nè, chứ mà mình không biết là tơ hào vọng niệm của mình đều có, còn nợ. Mình ăn là mình còn nợ, dù người đó biết hay không là không biết. Cái chân của đạo là vậy, cái hay của đạo là như vậy. Cho nên học hiểu đạo rồi bỏ hết tất cả, mà mình có tất cả. Còn bây giờ không chịu bỏ đạo, ôm đủ thứ hết, thì lên ra lên khổ mà thiếu đủ thứ hết. Cũng vậy, người mà đối với thân thể của chúng sanh đều chẳng ăn chẳng mặc, thì ta mới nói người này là chân giải thoát. Phật nói là cái là rồi, giới tiếp. Đọc giới tiếp nữa, bốn giới này hay, Thành phải đọc hết.
Không trộm cắp, A Nan, lại như chúng sanh lục đạo trong thế giới, tâm chẳng trộm cắp thì chẳng theo dòng sanh tử tương tục. Người tu chánh định cốt ra khỏi trần lao, nếu tâm trộm cắp chẳng trừ thì chẳng thể ra khỏi. Dẫu có nhiều trí thiền định hiện tiền mà chẳng dứt tâm trộm cắp, ắt phải lạc vào tà đạo. Hàng trên thành tinh linh, hàng giữa thành yêu mị, hàng dưới thành kẻ tà. Bọn tà đạo kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng đã thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt đồ trong đời mạt pháp, bọn tà ma kia sôi nổi trên thế gian, che giấu sự gian dối, tự xưng là thiện tri thức đã được pháp thường nhân, lừa gạt kẻ không biết, khiến lạc mất bản tâm. Hễ họ đến chỗ nào thì người chỗ đó gia tài bị tiêu tan. Ta dạy các tỳ kheo tùy nghi khất thực, xả bỏ lòng tham mới thành đạo bồ đề. Các tỳ kheo chẳng từ nấu ăn, huyện thân tạm gửi nơi tam giới, thì hiện một đời sanh tử, đi rồi chẳng về. Giải thoát sanh tử thì ra khỏi luân hồi, chẳng về tam giới. Tại sao bọn giặc mặc áo đạo Phật, giả mạo tỳ kheo, buôn bán Như Lai, tạo đủ thứ nghiệp đều nói là Phật Pháp? Kỳ thật, họ chẳng phải người chánh thức xuất gia, có thọ giới tỳ kheo của đạo Tiểu Thừa. Do vậy, khiến vô số chúng sanh mắc phải nghi lầm, đọa địa ngục A Tỳ. Sau khi ta diệt độ, nếu có tỳ kheo phát tâm quyết định tu Tam Ma Địa, ở trước hình tượng Phật đốt một lóng tay, hay đốt một liều trên thân, ta nói người ấy những nợ xưa từ vô thỉ đều sẽ được dần dần trả hết, từ giả thế gian thoát hẳn phiền não. Dù chưa được ngộ đạo vô thượng, nhưng đối với Phật Pháp đã có lòng tin quyết định. Nếu chẳng làm cách nhân, xả thân nhỏ mọn này, thì dẫu thành vô vi, ắt phải còn sanh cõi người, trả các nợ xưa như quả báo mã mạch của ta, chẳng có sai khác. Ngươi dạy người đời tu tam ma địa phải dứt tâm trộm cắp, ấy là lời dạy rõ ràng trong sạch, gọi là nghĩa quyết định thứ ba của chư Phật. A Nan, nếu chẳng dứt tâm trộm cắp mà tu thiền định, cũng như người lấy nước rót vào bình chảy mong cho đầy bình, dù trải qua vô số kiếp cũng không thể đầy. Nếu hàng tỳ kheo ngoài y bát ra mãi may không tích trữ, xin ăn có dư, bố thí cho kẻ đói, giữa nơi nhóm họp chắp tay đảnh lễ chúng, có người đánh mắng đồng như khen ngợi, quyết định xả bỏ thân tâm, với tất cả chúng sanh cộng chung một da thịt xương máu, chẳng lấy thuyết bất liệu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu của mình, rồi dạy lầm mà hại cho kẻ sơ học, thì Phật ấn chứng người ấy được chơn tam mùi. Như lời ta thuyết gọi là Phật thuyết, chẳng thuyết như thế tức là tà ma thuyết.
Bốn giới rất là hay. Ở đây á, quý vị nhớ ngũ tịnh nhục không? Tức là Phật nói là cái vì lúc đó hạn hán cho nên phải sử dụng ngũ tịnh nhục. Tức là ai cúng gì ăn nấy, đừng thấy nghe nghi là người ta giết con gà, con heo đó cho mình hoặc là nó chết rồi. Thì Phật nói là sở dĩ mà mình đi khất thực như vậy á, là mình trừ cái gì? Để mình khỏi cái chứa giữ, để khỏi sanh cái lòng tham lam, tích trữ. Nhưng mà cái nghĩa này là cái nghĩa bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa tức là cái gì? Cái nghĩa tạm thời, cái nghĩa của cái hệ lúc đầu. Chứ còn sau cuối đời rồi thì Phật nghĩ là mình không nên, mình phải nên ăn, ăn chay. Cho nên đến đây Phật phải nên ăn chay, không nên ăn thịt chúng sanh. Ở đây nói là nếu mà mình buông xả cái nhân sanh tử mà mình học đạo mà bây giờ mình còn vướng mắc phải đi ăn trộm, vì giới này dễ ăn trộm. Mà cái tâm của mình vướng mắc nặng nề như vậy thì làm sao mà mình nói chuyện giải thoát được. Cho nên mình phải khiêm nhường hạ mình và phải buông xả cúng dường bố thí chứ không có nên ăn trộm. Mà ở đây nói rằng là người cúng dường cái ngón đốt tay đó, đốt tay cúng dường cái cúng dường cho Phật á, đốt một lóng tay hay đốt một liều trên thân, ta nói người ấy nợ xưa từ vô thủy đều trả hết. Quý bác biết cái những vị mà thọ giới Bồ Tát giới đó thì hay đốt chính cái liều này hoặc là đốt tay đó, vâng. Thì bây giờ hoặc là đốt ngón tay, hai ngón tay, vâng. Thì bây giờ Dĩ Hương hỏi, Phật nói đốt ngón tay, bộ Phật cần ngón tay để làm gì? Để ăn à? Chứ đốt tay để làm gì? Để đốt, mà Phật nói là đốt một ngón tay á, thì là nợ từ vô thủy đều trả hết. Những nợ từ vô thủy đều sẽ dần dần trả hết, từ giả thế gian thoát hẳn phiền não. Thế thì mình hiểu, như Dĩ Hương nói nãy rồi, Đại Thừa nó phải có cái nghĩa bóng, nghĩa bên trong, chứ đừng có nói cái về cái đốt hết. Con thiếu nợ ai mấy trăm triệu con đốt hết, năm ngoái thiếu ai con đốt hết, thì có một ngón tay mà con trả hết nợ thì con đốt luôn, phải không nào? Nhưng mà mình đừng nghĩ như vậy, nó phải có cái nghĩa bóng. Nghĩa bóng là đây là gì? Đốt tức là gì? Cái thân này rất là quý, quý nhất, phải nói là quý nhất. Dù tiền bạc, vợ con có thương em là thượng đế của lòng anh đi nữa, chứ mà anh cũng là phải là nhất rồi mới tới. Thế em thực tế, dù không nói ra, phải không nào? Cho nên thân mình quý nhất. Mà bây giờ mình xả cái thân mình, tức là mình xả ngã. Mình dám đốt cái ngón tay, cái ngón tay mình để mình cúng dường Phật. Tức là mình xả ngã. Và xả ngã bằng cách gì? Phụng sự chúng sanh. Làm trong ban tổ chức đức tuệ, phụng sự làm công quả cho chùa chiền, làm những cái việc gì thiện hạnh thì có gọi là xả thân. Chứ đừng nghĩ đốt, cũng có những cái hiện tượng đốt, nhưng mà đốt cái hình tướng và phải giữ luôn cả cái tâm. Cho nên là nếu mà chúng ta không dám đốt mà chúng ta có những cái việc thiện hạnh đó thì cũng làm cái hiện tượng để chúng ta xả thân. Thì khi chúng ta xả thân như vậy thì chúng ta gieo trồng được phước báo, và khi gieo trồng được phước báo như vậy thì những nợ nặng của mình từ từ sẽ trả hết. Trừ nợ gì không trả hết đó quý bác? Nợ gì? Nợ tình hả? Nợ tiền hả? Nợ tình, nợ máu, nợ sinh mạng không bao giờ trả được. Quý bác giết một, xin lỗi, nếu một người này giết một người kia, ăn cắp sinh mạng của người ta thì phải trả bằng sinh mạng. Nếu vì cố ý hại làm người đó chết, xin lỗi, vì vô tình làm người đó chết thì tự nhiên mình sẽ bị cái quả vô tình. Cho nên mình thấy những cái accident mà người chết, tài xế ta đâu có muốn đâu, phải không? Nhưng mà vô tình mình phải bị là gì, do cái quả vô tình của mình. Cho nên Phật nói những cái phước báo, những cái phước thiện, cho nên chúng ta phải làm phước thiện nhiều. Đốt ngón tay tức là xả ngã, làm phước thiện. Làm phước thiện đó thì những cái nợ nhỏ của mình, nợ người này, nợ người kia, và mình cầu nguyện, mình sám hối, rồi mình thật lòng nữa, rồi mình cúng dường bố thí nữa, thì những cái nợ mà mình không biết trong quá khứ thì sẽ tan. Nhưng mà đặc biệt cái nợ thân mạng thì không bao giờ trả được. Phải sám hối dữ lắm, và phải như kinh Đại Thừa nói, phải sám hối và thấy hảo tướng của Phật. Chứ theo như trong Kinh Lăng Nghiêm mà nói về nợ thân mạng thì khó có thể trả. Thì bây giờ Phật nói là ác độc á thì làm quỷ, mà mê muội thì làm ma, còn ăn trộm thì thành tà. Ăn trộm tức là mình vướng vào vật bên ngoài, tự ràng buộc thì làm sao mà vào chánh định, cho nên gọi là tà. Sát sanh thì gọi là quỷ. Sát sanh đừng có nói là khi nào con làm đồ tể con mới sát sanh, mà con ăn thịt thì con cũng là cái gián tiếp của cái chủng tử sát, sát sanh. Mà ăn thích quá bữa nào mà không có thì cũng sẵn sàng làm đồ tể, nó sẽ đưa đến. Nó cái logic đó là như vậy. Tập riết thì từ từ nó sẽ bên đây đầy bình, giọt nước từ từ đây đầy bình. Còn tham ái, tham của nhiều á thì là ma. Quyết định ở đây là lời của Phật. Hễ người nào còn ăn trộm thì không thể thành Phật, đây là lời quyết định của Phật. Quỷ mị thì thuộc về quỷ thần, tức là đi về đường tà. Yêu là yêu tinh, ăn cắp, gian dối, xảo trá thì gọi là yêu. Còn quỷ thì là độc ác, giết người. Đồng bóng cô cậu thì cũng có những cái người chánh, người tà. Nhưng mà những cái người đó cũng nặng về cái gì? Nặng về cái xác. Cho nên họ đâu có ăn chay. Họ vẫn phải cúng con heo quay, con heo gà quay hay thì kia vân vân. Cho nên họ vẫn là thuộc về tà. Chứ không phải thuộc về chánh. Phật nói sau khi Phật diệt độ rồi á, thì đối trước Phật đốt ngón tay ra. Thì nãy với Hương nói rồi, là chủ mình biết cái thân này hư vọng, cho nên mình dùng nó để phụng sự Phật Pháp Tăng, dùng nó để hoằng pháp, giống như ban tổ chức của Đuốc Tuệ. Với Hương thấy rất là tốt. Tổ chức chẳng những là Đuốc Tuệ bỏ công, mà nhiều khi phải bỏ của nữa, vì đâu có đủ chi phí vân vân. Đó là những cái người mà đem thân tâm phụng sự cho Tam Bảo, cũng là một cái hình thức. Chúng ta nên xả toàn thân, và là xả một ngón thân, đem tâm lành, biết thân này là hư vọng, đem cái tâm cũng biết là cái hư vọng, cả thân tâm, dùng thân tâm này để mà lợi ích cho tất cả mọi người. Cho nên đối với tất cả, mỗi khi mình bị lời chê bai, không phiền, không hận, chúng ta không tự hào một cách vô ích, mà xé cái thân này là hư vọng, và dùng cái thân này để mà phụng sự cho cái việc đạo. Nếu cái tâm của mình chưa tỉnh thì mình khó giữ được giới lắm. Cái nhiếp tâm này nè, không phải giữ về hình tướng đâu, giống như không phải bác quan trai là giữ, thầy nói là đừng nói tịnh khẩu, thì bây giờ mình đừng nói được, cái giữ tịnh từ cái tâm của mình. Cho nên nếu mình chưa giác ngộ, mình chưa giác tỉnh thì mình khó giữ giới lắm. Cho nên quan hệ nhất là giữ giới Lăng Nghiêm là cái tâm phải sáng suốt và phải hiểu rõ cái lý thì chúng ta có thể giữ được. Xin đọc cái giới cuối cùng.
Không đài vọng ngữ. A Nan, chúng sanh lục đạo trên thế giới, dù nơi thân tâm chẳng còn sát, đạo, dâm, nếu mắc phải đài vọng ngữ thì với tam ma địa chẳng được trong sạch, thành giống ma ái kiến, lạc mất giống Phật. Chưa đắc quả nói đã đắc, chưa chứng ngộ đã nói đã chứng. Như bảo người khác rằng, nay tôi đã được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, La A La Hán, Bích Chi Phật, cho đến Bồ Tát Thập Địa, hoặc vì cầu sự thù thắng bậc nhất nơi thế gian, hoặc vì tham sự cúng dường, bảo họ lễ sám, bọn nhất xiển đề này tiêu diệt giống Phật. Như ấy, như người lấy dao chặt cây đa la, cây này hễ gãy thì chẳng sống được nữa. Phật thọ ký người ấy mất hẳn thiền căn, chẳng có chánh kiến, chìm đắm trong tam ác đạo, chẳng thể thành tựu chánh định. Ta phó chúc các Bồ Tát và A-La-Hán, sau khi ta diệt độ, nên ứng thân trong thời mạt pháp, hiện đủ thứ thành tướng, cứu độ chúng sanh bị luân chuyển, hoặc làm sa môn, bạch y cư sĩ, vua, chúa, quan lại, đồng nam, đồng nữ, như thế cho đến người dâm nữ, quả phụ, kẻ gian dối, trộm cắp, đồ tể, vân vân. Cộng sự với họ, khen ngợi Phật thừa, khiến thân tâm họ được vào Tam Ma Địa. Tròn chẳng từ nói ta là chơn Bồ Tát, chơn A-La-Hán, tiết lộ mật nhân của Phật để khinh kẻ hầu học. Chỉ trừ đến khi lâm chung, càng có sự phó chúc cho người nối Pháp, làm sao người ấy lại mê hoặc chúng sanh, từ tạo tội thành đài vọng ngữ để vào ngục A Tỳ.
Thôi đừng đi. À, vì sư cô rồi tất cả quý vị về nghiên cứu sao ha, tức là mình hiểu về cái giới này là cái giới vọng ngữ. Sư cô nói thêm cái phần này nữa, rồi sư cô cố gắng thêm 20 phút sư cô nói cái mặt về cái phần tam tiệm thứ nữa cũng hay, rồi chúng ta sẽ dừng vì thời gian của mình cũng có hạn. Bây giờ sư cô nói về cái giới vọng ngữ, như Dĩ Hương nói, quý bác cố gắng về lấy kinh cũng như xin Huệ Lượng photo cái copy cái đĩa này ra nếu muốn đọc. Thì bây giờ về với vọng ngữ, thì bây giờ mình biết rồi, ở đây Phật nói là giống như cây đa la đó, giống như cây cao vậy đó, mà bây giờ cái cây này lấy dao chặt như vậy ngang thì nó không có thể nào lên hoa lên trái nữa. Cũng như vậy, nếu người nào mà phạm cái giới đại vọng ngữ, ở đây là đại vọng ngữ chứ không phải vọng ngữ thường, thì cái tự đại vọng ngữ đây tức là tự khoe mình là thánh, mình là thanh tịnh, mình là hơn người vân vân, mình nó có những cái super power, tức là những cái rất là siêu việt, để chi? Để cho nhận được vì cái tư lợi của mình, hoặc là vì một cái gì mà nó rất là vô minh của mình vân vân. Thì Phật nói người như vậy là giống như là vĩnh viễn đoạn mất cái thiện căn, mất chánh tri kiến. Và ba cái giới kia đó thì Phật còn có thể tha thứ, chứ còn cái giới này á thì thiệt ra cái nào cũng khó, nhưng mà đại khái thấy cái giới này Phật nói rất là rõ là không thể tha thứ được và không thể sám hối được, rất là khó. Trong đạo Phật á, chuyện mà nhận mình làm thánh á, thì Phật nói đây là việc cấm tuyệt cho những người để mình lừa dối những cái người tầm thường. Nhận mình làm thánh, nhận mình làm Phật mà chính mình là kẻ tầm thường thì thế gian người ta không có phân biệt được, người ta bị đánh lừa, cho nên Phật đặt cái giới này rất là nghiêm trọng. Ngay cả có thần thông đi nữa cũng dùng cái thần thông đó để giáo hóa người mà thôi. Và theo như Phật dạy, Phật chỉ cho phép ai được dùng thần thông, một kiền liên dùng thần thông độ người thôi. Còn những cái vị khác có thần thông nhưng mà Phật cũng không dám cho sử dụng, vì là sợ cái hiểu của thần thông là do một cái chúng ta ngồi thiền, và khi chúng ta tâm được định nhẹ thì chúng ta có những cái trạng thái, cái đó là cái kết quả của những trạng thái như là bay bổng hay là những cái phản thái rất là phi thường, vân vân. Thì cái đó là giống như trên con đường mình đi tới cái nhà kia, thì mình trên đường đi rất có nhiều hoa, và khi những cái hoa này mình trụ ở cái hoa này, mình trụ hoa kia, thì mình không đi đến cái nhà kia được. Cho nên biết hoa, mình biết con đường nó đầy hoa nhưng mà vẫn cứ đi tới. Còn mình cứ bám vào cái hoa này, tôi có hoa đẹp quá, xin cúng dường cho tôi, thì mình sẽ rớt. Cho nên Phật nói chỉ có mình ngày một kiền liên thì được phép sử dụng cái thần thông để độ thôi. Vì một kiền liên là thầy biết rằng là, Phật biết rằng là có thể dùng cái thần thông đó mà không phải vì vự, vì lợi. Còn các tỳ kheo trẻ có thể có thiền định, có một chút thần thông. Nhưng mà giả tỷ như Đề Bà Đạt Đa dùng thần thông với mục đích sai lầm, thị hiện thành con rắn ở trên bắp đùi của vua A Xà Thế, thái tử A Xà Thế, rồi thị hiện những thần thông khiến cho A Xà Thế nó ô vị thầy này hay quá ha, cho nên theo vua A Xà Thế, và từ đó theo cái tà luôn và hại Phật, nó là như vậy. Cho nên sử dụng thần thông với mục đích cứu độ người, giả tỷ vì cứu độ người phải thị hiện thì được, và phải là những vị trưởng lão tư tưởng chín chắn rồi mới dùng, còn không thì biết trên con đường mình đi rất có nhiều hoa thơm cỏ đẹp, đó là một cái tâm tịnh thì nó hiện ra và cứ đi tiếp, bám vào nó thì sẽ thành ngũ ấm, ấm mà trở thành là ma. Nếu biết sử dụng nó thì trở thành diệu dụng, thành cái gì biết không? Ngàn tay ngàn mắt của Đức Quang Thế Âm. Còn nếu không biết sử dụng nó thì trở thành là cái dao chĩa và đâm mình chết. Đó. Cho nên diệu dụng là chỗ đó. Năm tới chúng ta học để chúng ta hiểu được cái diệu dụng. Vì sao Quan Thế Âm Bồ Tát gọi là ngàn tai và ngàn mắt? Rồi, ái kiến tức là yêu mình. Rồi hồi nãy ở đây nói nè, khiến người rớt vào hầm ái kiến. Giả dạng thiện tri thức khiến người rớt vào hầm ái kiến. Ái kiến đây tức là giống như rằng là thương mình, rồi mới yêu người, rồi vì người, vì thương người, thích người mới cúng dường bố thí, chứ không có phải bình đẳng, không vâng. Đây là ngu si, mà rơi vào ngu si này thì đọa vào hầm hố, đưa chúng sanh vào hầm hố như thế thì làm sao đưa chúng sanh lên bờ giải thoát được. Cho nên Phật nói là ma ái kiến. Chúng ta thường là do là ái kiến mà cúng dường không, phải không? Mến thầy này mới cúng dường, chứ không mến thầy kia ai mà mời tới nhà, phải không nè? Cho nên toàn là ái kiến không. Mình không sống được với cái bình đẳng. Sư cô này giảng hay cho nên mới đến nói chuyện, còn sư cô giảng không hay thì đi ngõ ngõ kháng, vân vân, là như vậy. Cho nên chúng ta không sống được với cái hạnh bình đẳng. Tóm lại Phật nói rằng là nếu mà mình nói đại vọng ngữ là đồ giả rồi, vì mình không phải thánh mà mình nói là mình là thánh là đồ giả rồi, là đồ dởm rồi, đồ giả đồ dởm thì làm sao thành Phật được? Đồ thiệt mới thành Phật chứ. Cho nên Phật nói rất là rõ, đồ giả đồ dởm thì là không bao giờ thành Phật được hết. Tu cấp mấy cũng không thành Phật được. Cho nên Phật nói cái tội này là không thể tha thứ được. Tóm lại, giới luật là chính để ngăn chặn cái đường luân hồi. Giới luật của Đức Phật mà mình biết văn lời á, mình thấy sự sát sanh của thế gian, thấy quả báo của sự hận thù và mình sợ á, thì rằng là mình phải cố gắng mình tránh và mình giữ theo khả năng của mình đó. Nó có nhiều lớp nhẹ, và giới cao là cái giới của Kinh Lăng, Lăng Nghiêm. Thì thường giới của Lăng Nghiêm là dành cho giới hay cho những vị nào giữ? Những vị xuất gia, hoặc là những vị tại gia nhưng mà tâm xuất gia, có những vị đó. Hình thức vì Lăng Nghiêm cũng là đại thừa, không có thể giữ mà không cần hình thức. Vâng. Chứ nếu mà bây giờ hình thức xuất gia mà không giữ thì cũng như là không, vì nhiếp tâm chính là giới, chứ không phải nhìn ở cái hình tướng. Cho nên hỡi quyết định mình còn sát đạo dâm vọng dối là cái quyết định không thể thành đạo được. Ai muốn tu theo đạo Phật thì quyết định phải dứt bỏ bốn cái này. Đó là bốn giới của Đức Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm, chỉ có bốn cái thôi.